Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Mở khóa kinh thánh, bài 42, sự ăn năn. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ăn năn có nghĩa là gì. Chúng ta cùng nhau khám phá những bí mật của sự thay đổi thật sự và lâu dài. Và chúng ta học biết tại sao sự ăn năn vẫn cứ tiếp diễn trong đời sống của một Cơ Đốc nhân. Để rồi tất cả chúng ta sẽ ngợi khen Chúa, cảm tạ Ngài vì Chúa Giêsu đã thiết lập nước thiên đàng cho những kẻ như chúng ta. Kính thưa quý vị, có một sự kiện đã diễn ra vào tháng 6 năm 1978. Chiếc tàu chở dầu Amoco Cadiz với tải trọng lớn đã bị mắc cạn ngoài vùng biển Brittany thuộc Pháp và làm cho khoảng gần 250.000 tấn dầu thô tràn ra biển Đại Tây Dương. Lượng dầu thô này đã lan rộng hơn 130 bờ biển. Một vài chỗ trong số chúng bị phủ dầu dày đến 0,3 mét. Thiệt hại là không thể tưởng nổi. Hơn 30.000 chim biển cùng với 230.000 tấn cua, tôm hùm và các loại cá khác đã chết. Cộng với tình trạng một lượng hàu lớn cùng thảm rong biển đã bị chết. Điều đó tàn phá đến hoạt động đánh bắt cá của các địa phương nằm trong vùng bị ảnh hưởng. Khi thảm họa như thế xảy ra, đã phát sinh hàng vô số những vấn đề. Những tháng sau đó, tàu Amoco Cadiz đã chính thức bị kiện. Trong trường hợp này, tòa án ở tại Chicago đã phán quyết số tiền bồi thường thiệt hại là 85,2 triệu đô la Mỹ cho những thị trấn bị ảnh hưởng ở tại Pháp. Nhưng vấn đề về ô nhiễm ở các bờ biển vẫn còn. Phải tiến hành lọc dầu nhằm phục hồi lại những gì đã bị hư hại khủng khiếp. Thưa quý vị, câu chuyện về tàu chở dầu Amoco Cadiz có thể giúp chúng ta hiểu được sự ảnh hưởng tàn khốc do tội lỗi gây ra và những nhân tố khác nhau trong quá trình lọc sạch của Đức Chúa Trời mà Kinh Thánh gọi là sự cứu rỗi. Phần lớn Cơ Đốc nhân nghĩ rằng có một hình phạt đã trả vì cớ tội lỗi và Chúa Giêsu đã trả thay cho chúng ta trong sự chết của Ngài trên thập tự giá. Hơn nữa, sự cứu rỗi cũng bao gồm cả những hoạt động lọc sạch để giải quyết những thiệt hại do tội lỗi mà đời sống của chúng ta gây ra. Hãy nghĩ đến vẻ đẹp của những bãi biển dài đầy cát. Hãy nghĩ đến làn nước trong xanh duy trì sự sống của những loài cá, thảm thực vật, cũng như những loài chim ở tại nơi đó. Bây giờ, quý vị thử hình dung cảnh tượng một lượng dầu thô chảy tràn ra từ một con tàu lớn bị chìm. Đó là những gì tội lỗi đã gây ra. Tội lỗi làm nhơ bẩn và hủy phá tất cả. Khi Đấng Christ đã đến để cứu chúng ta, Ngài đã trả xong những án phạt cho tội lỗi của chúng ta bởi chính sự chết của Ngài ở trên thập tự giá. Nhưng điều đó chưa đủ. Chúa Giêsu còn phải giải quyết hết những ảnh hưởng của tội lỗi ở bên trong chúng ta. Sự cứu rỗi bao gồm việc phục hồi vẻ đẹp đã bị phá hủy bởi tội lỗi. Đây chính là điểm chúng ta đã kết thúc trong bài học trước. Chúa Giêsu đã đến để bày tỏ luật pháp và mang lấy những án phạt của luật pháp vì cớ tội lỗi của chúng ta. Nhưng có một nhân tố thứ ba vẫn hay bị lãng quên. Chúa Giêsu đã đến để luật pháp được làm trọn trong chúng ta. Nếu luật pháp của Đức Chúa Trời được trọn trong đời sống của chúng ta, thì điều đó có nghĩa là sẽ có một sự thay đổi rất lớn. Khi thiên sứ báo tin về sự giáng sanh của Chúa Giêsu, thiên sứ đó không hề phán rằng người khá đặt tên Ngài là Giêsu vì Ngài sẽ tha thứ dân mình khỏi tội. Nhưng thiên sứ phán rằng người sẽ sanh một trai, người khá đặt tên là Giêsu vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Theo như Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 21. Thưa quý vị, cứu dân sự ra khỏi tội đồng nghĩa với việc đem họ ra khỏi tội lỗi của mình. Điều này có nghĩa là giải cứu dân sự ra khỏi mọi phương diện của thảm họa này. Nếu Đấng Christ đã cứu chúng ta ra khỏi những án phạt của mọi tội lỗi mà không giải cứu chúng ta ra khỏi quyền lực của tội lỗi đang cai trị trong đời sống của mình, thì điều này chỉ giống như việc thanh toán tiền phạt cho con tàu Amoco Cadiz, nhưng không hề đá động gì đến việc lọc dầu ở các bãi biển. Điều đó thật buồn cười phải không? Những ai cho rằng sự cứu rỗi là sự tha thứ mà không có sự thay đổi thì họ đã hoàn toàn sai lầm rồi. Sự cứu rỗi không chỉ có sự tha thứ cộng với tấm vé miễn phí đi đến thiên đàng mà thôi. Nhưng Đấng Christ đã đến để khiến quý vị trở nên người mà Đức Chúa Trời mong muốn. Một trong những lỗi lớn nhất của Cơ Đốc nhân là đã chia Kinh Thánh ra như thế. Chúng ta đã có một cuốn sách mà trong đó những mối quan tâm của Đức Chúa Trời là ban ra những điều răn rồi kêu gọi dân sự sống một đời sống thánh khiết, và một quyển khác mà trong đó mối quan tâm của Đức Chúa Trời là ban phát những tấm vé miễn phí vào thiên đàng. Chúng ta cứ thích tách chúng ra làm hai. Cách hiểu đó về Kinh Thánh là sai hoàn toàn. Bao giờ mục đích của Đức Chúa Trời cũng là để giải thoát dân sự của Ngài ra khỏi tội lỗi và dẫn chúng ta vào trong nếp sống thánh khiết. Ân điển của chính Đức Chúa Trời cũng đã được viết xuống trong Kinh Thánh Cựu Ước, và lời kêu gọi sống một nếp sống thánh khiết của Ngài cũng được viết xuống ở trong suốt Kinh Thánh Tân Ước. Lời kêu gọi đó chính là trọng tâm của những thông điệp của Giăng Báp-tít và của Chúa Giê-xu. Dù xét ở bất kỳ tiêu chuẩn nào thì Giăng Báp-tít cũng là kiểu người giảng đạo kỳ dị nhất. Phong cách riêng của ông ta khá là lạ phải không? Matthew đoạn 3 câu 4 mô tả rằng vả giăng mặc áo bằng lông lạc đà, buộc dây lưng bằng da, ăn thì ăn những châu chấu và mật ong rừng. Cách thức của ông ta khá là kỳ lạ. Ông ta giảng đạo trong đồng vắng. Tôi chắc rằng việc làm đó sẽ giải quyết được những vấn đề như là đổ xe vào mỗi sáng Chủ nhật phải không? Nhưng quý vị đừng hy vọng tìm thấy nhiều người ở một nơi biệt lập như thế. Nhưng có một điều rất đặc biệt ở đây khác hẳn với chúng ta, đó là người ta đã đi đến để nghe ông giảng. Bây giờ dân thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, cả miền chung quanh sông Giô-đan đều đến cùng người. Theo mô tả của đoạn 3 câu 5, rõ ràng trong suốt sứ mạng của Giăng đã có nhiều sự thức tỉnh thuộc linh xảy ra và người ta sẵn lòng đi đến để dự phần vào đó. Dân sự đã chán nghe những lời nói bình yên từ những thầy dạy luật khác. Họ đói khát lẽ thật và nhận biết rằng khi nghe những điều mà Giăng Báp-tít giảng chính là lúc họ đang nghe thấy lời của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu phán rằng người dân đi vào trong nơi đồng vắng để lắng nghe Giăng Báp-tít bởi vì ông là một tiên tri. Theo như Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 7 đến câu 9 đã mô tả. Rõ ràng lòng can đảm và chính trực của Giăng Báp-tít đã thu hút đoàn dân đông một cách mạnh mẽ. Ông hoàn toàn không e sợ điều gì. Giăng thưa cùng vua thông điệp giống hệt như ông giảng cho đoàn dân ở trong đồng vắng. Ông bảo vua rằng người phải ăn năn. Vua Hê-rốt thì không hề thích thông điệp đó chút nào và ra lệnh bỏ tù, rồi sau đó cho chém đầu Giăng. Chúa Giê-xu khen ngợi Giăng như là một vị tiên tri vĩ đại nhất. Thông điệp của Giăng vô cùng đơn giản: hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Những gì Đức Chúa Trời đã hứa thay đổi từ buổi sáng thế sắp sửa xảy ra. Giăng đương bảo cùng người dân rằng các ngươi cần phải thay đổi. Khi Chúa Giê-xu bắt đầu rao giảng, thông điệp của Ngài cũng hoàn toàn tương tự: hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Sứ đồ Phi-rơ đã giảng thông điệp y hệt trong ngày Đức Thánh Linh giáng lâm rằng: hãy hối cải, ai nấy hãy nhân danh Đức Chúa Giê-xu chịu phép báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Theo Công vụ đoạn 2 câu 38. Rồi đến sứ đồ Phao-lô cũng tuyên bố một lá thật y như thế: tôi giảng cho người Giu-đa như cho người Gờ-rét về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin trong Đức Chúa Giê-xu là Chúa chúng ta. Công vụ đoạn 20 câu 21. Ăn năn chính là nền tảng của tin lành. Đây là điều đầu tiên mà Đức Chúa Giê-xu Christ nói đến. Và nếu như không hiểu được nó, thì chúng ta sẽ không thể nào hiểu được những điều khác. Kinh Thánh chép rằng hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Thông điệp của Giăng Báp-tít và Chúa Giê-xu ban cho chúng ta động lực tuyệt vời nhất đối với sự ăn năn. Trong suốt lịch sử của loài người, thiên đàng đã bị đóng lại cho cả nam và nữ. Các cherubim với gươm sáng chói cản lối vào vườn Ê-đen, nơi Adam và Eva đã từng nhận biết phước hạnh và sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Lối vào thiên đàng đã bị cắt đứt cho cả Abraham, Isaac, Jacob và David cùng những vị tiên tri khác. Đức Chúa Trời đã đối với họ rất nhân từ và lập nên những lời hứa vĩ đại cùng với họ. Nhưng khi chết đi thì những người này lại nối tiếp vào dòng người dài tít đang chờ đợi lời hứa của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm. Cuối cùng thì Đức Chúa Trời đã mở ra lối vào thiên đàng thông qua sự đến của Chúa Giê-xu. Thực tế mà nói thì Giăng đang nói rằng lời hứa mà con người đã ao ước bấy lâu nay sắp sửa được ứng nghiệm. Đây chính là thời điểm của cơ hội vàng này. Nếu các ngươi muốn nắm bắt lấy thì các ngươi phải thay đổi. Hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Để ý, chúng ta sẽ thấy rằng Giăng Báp-tít mô tả thiên đàng là một vương quốc Một vương quốc là nơi được đặt dưới sự cai trị của một vị vua. Nếu quý vị muốn được ở trong vương quốc của thiên đàng, thì quý vị phải nộp mình vào sự cai trị của vua trời. Thưa quý vị, cho dù quý vị sống bao nhiêu năm trên đất đi nữa, quý vị sẽ không theo luật pháp của nước Mỹ. Bởi vì một lý do hết sức đơn giản, đó là quý vị đang không hề sinh sống ở nước Mỹ. Chúng ta đang sống ngoài vòng luật pháp của nước Mỹ và ở ngoài những mặt tốt của nó. Và rồi ví dụ như quý vị được di chuyển đến Mỹ, được định cư tại Mỹ chẳng hạn, hay là đi du lịch ở tại nước Mỹ, thì khi đi đến đó, ngay lập tức quý vị được giải phóng khỏi hệ thống luật pháp cũ, mà chúng ta phải đặt mình vào khuôn khổ của một hệ thống pháp luật hoàn toàn mới ngay tại Mỹ. Chúng ta sẽ phải thừa nhận rằng có một vài điều luật thật sự rất khó khăn cho mình. Ví dụ như việc lái xe, đối diện với cảnh sát, đến nỗi chúng ta phải nghĩ rằng nếu chúng ta muốn sống dưới hệ thống luật pháp khác, thì tốt nhất là chúng ta cần phải quay trở về nơi mà bộ luật đó có hiệu lực. Nhiều cơ đốc nhân cảm thấy rối rắm ở điểm này. Họ nghĩ rằng chỉ cần mình chắc chắn tin vào Đức Chúa Giêsu Christ thì mọi chuyện đều ổn. Đó chính là lỗi mà Gia Cơ đã chỉ ra khi ông nói rằng thậm chí ma quỷ cũng tin vào Đức Chúa Trời và chúng cũng run sợ khi nghĩ đến Ngài. Ở trong Gia Cơ đoạn 2 câu 19 đã chép: phương hành của vương quốc thiên đàng dành cho những ai sẵn lòng tiếp nhận nó. Những đường biên giới của thiên đàng đã được thông. Việc nhập cư vào vương quốc này là rộng mở cho tất cả những ai đến từ phương Bắc, phương Nam, phương Tây hay là phương Đông. Và nếu quý vị đến trong vương quốc nơi Đấng Christ cai trị, thì quý vị phải đặt chính mình dưới thẩm quyền của Ngài. Giang nói rằng điều đó đồng nghĩa với việc các ngươi sẽ phải thay đổi. Hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần rồi. Các ngươi không thể nào hưởng được lợi ích từ vương quốc đó nếu không chịu sẵn lòng cúi mình trước mặt vua. Hãy ăn năn. Từ ngữ ăn năn có nghĩa là thay đổi. Ăn năn là thay đổi trong suy nghĩ, dẫn đến những thay đổi trong cách ứng xử. Chúa Giêsu đã minh họa cho ý nghĩa của sự ăn năn qua câu chuyện một người đàn ông có hai cậu con trai. Trong Matthew đoạn 21 câu 28 đến 32, người cha bảo đứa con trai này đi ra đồng làm việc. Cậu ta từ chối, nhưng sau đó thì đổi ý và đi. Người cha cũng bảo người con kia đi ra đồng làm việc. Anh ta đồng ý, nhưng sau đó thì lại đổi ý và ở nhà. Thưa quý vị, cả hai người con đều ăn năn, đúng không? Họ đều đã thay đổi quyết định, ý định và hành động của mình. Mặc dù chỉ có một người con là thay đổi vì điều đúng mà thôi. Chúa Giêsu đã giải thích rằng đây là những chuyện xảy ra khi Giăng Báp-tít giảng đạo. Những người từng chống đối điều răn của Đức Chúa Trời đã thay đổi suy nghĩ và làm những việc trước đây mình đã từ chối, đã có sự thay đổi căn bản trong cách phản ứng của họ đối với điều răn của Đức Chúa Trời. Việc nhận biết rằng sự thay đổi này đã không duy trì những vấn đề riêng tư trong suy nghĩ của những cá nhân là rất quan trọng. Kinh Thánh chép trong Matthew đoạn 3 câu 6 rằng: và khi họ đã xưng tội mình rồi thì chịu người làm phép báp tem dưới sông Giô-đanh. Điều này không có nghĩa là những người này đã công khai xưng nhận mọi tội lỗi của mình. Nó rõ ràng là không hợp lý. Nguyên tắc đúng là lời tuyên xưng đó nên ở mức độ của những người bị ảnh hưởng bởi một hành vi phạm tội. Nếu tôi đã phạm tội trong suy nghĩ, tôi nên xưng nó ra với chỉ mình Đức Chúa Trời mà thôi. Nếu tôi phạm tội trong lời nói hay hành động để chống lại một người nào đó, thì tôi cũng nên nói ra với người đó. Nếu như những hành động của tôi ảnh hưởng đến nhiều người, thì sau đó nhiều người cần biết đến sự ăn năn của tôi. Những người này không còn phủ nhận nữa. Trong một vài trường hợp thì điều này đã tiếp diễn trong nhiều năm. Sứ mạng của Giăng đã mang họ đến nơi mà họ có thể sẵn sàng nói rằng tôi là người cần được tha thứ, và đó chính là chỗ cho sự thay đổi bắt đầu. Matthew cho chúng ta biết rằng những người Pharisee và những người Sadduce đã đến để xem những gì diễn ra trong sự thức tỉnh thuộc linh này. Nhưng họ không hề nhận thấy nhu cầu cần tha thứ hay là được làm phép báp tem. Họ chẳng bao giờ nhận thấy sự ăn năn, và rồi họ trở về nhà mà không thay đổi được điều gì. Điều này hẳn đã khiến Giăng rất buồn lòng. Ông đã cảnh báo họ về lòng tự mãn và kiêu ngạo của họ. Ông nói rằng đừng tự khoe rằng Abraham là tổ chúng ta ở trong câu số 9. Dựa vào những điều mình thừa hưởng trong khi chính mình lại từ chối không ăn năn chắc chắn là một con đường dẫn đến sự thất bại về mặt tâm linh. Tôi thực sự lo lắng khi người ta đã nói rằng họ đã thực sự cố gắng để sống một đời sống tốt đẹp. Thưa quý vị, không phải là tôi không nghĩ là nó đúng, mà tôi chắc chắn là nó không đúng. Tôi thực sự lo lắng bởi vì những lời như thế thường xuất phát từ những suy nghĩ chứ bao giờ nhận thấy nhu cầu cần đến Đức Chúa Giêsu Christ. Thưa quý vị, Sự nhận thức về nhu cầu cần đến Đức Chúa Giêsu Christ chính là khởi điểm của sự ăn năn, để chúng ta có thể đi đến chỗ nói rằng tôi là người cần được tha thứ, vì vậy mà tôi là người cần đến Đức Chúa Giêsu Christ và sự tha thứ tuôn tràn từ thập tự giá của Ngài. Nhưng thật là lạ vì có nhiều người ở trong hội thánh nhiều năm đã nhận thấy rằng đó là điều khó nói nhất. Sự ăn năn vượt khỏi những suy nghĩ và lời nói của chúng ta để dẫn đến sự thay đổi ở trong hành động. Giăng Báp-tít rất rõ ràng về vấn đề này. Vậy, các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Bông trái thì có thể thấy được và sự ăn năn sẽ cho thấy những thay đổi có thể nhận thấy được trong những việc mà chúng ta làm. Luca cho chúng ta thêm vài thông tin về những người phản ứng với bài giảng của Giăng Báp-tít. Khi đám đông lắng nghe sứ điệp của Giăng, họ được động chạm một cách rõ ràng bởi vì những điều mình nghe thấy và muốn biết điều mình nên làm gì. Ở trong Luca đoạn 3 câu 10, rõ ràng họ đã nghĩ rằng ông sẽ cho họ biết một vài điều mà họ có thể thay đổi được khi trở về nhà. Nhưng Giăng đã khiến họ kinh ngạc với lời kêu gọi đến hành động ngay lập tức. Đoàn dân đang ở tại đồng vắng. Một vài người trong số họ có thể cảm thấy lạnh và số khác thì đói. Vậy nên, Giăng đã kêu gọi những người khác chia sẻ đồ ăn và áo mặc cho những người đó. Theo như câu 11, trên thực tế ông nói rằng đây là những việc các ngươi có thể làm. Ai trong các ngươi có hai áo, hãy lấy một cái cho người không có. Những người khác có giỏ chứa nhiều đồ ăn, hãy đi tìm những ai không có mà chia sẻ phần đồ ăn của mình cho họ. Đây chính là cách giảng dạy và huấn luyện tại chỗ. Toàn bộ những việc làm này rất là sống động. Sự ăn năn không phải là ý định về một cuộc đời mới ở trong tương lai nào đó, mà nó bắt đầu ngay từ bây giờ khi quý vị bước ra để đứng vào trong sự vâng lời Đức Chúa Trời trong những hoàn cảnh trước mắt. Sự ăn năn cũng rất là cụ thể. Những người thâu thuế hỏi Giăng họ nên làm những gì. Giăng đã trả lời rằng đừng đòi chi ngoài số luật định. Quân lính cũng hỏi rằng còn chúng tôi phải làm gì. Người nói rằng đừng hà hiếp, đừng phỉnh gạt ai hết, nhưng hãy bằng lòng về lương hướng mình. Cách áp dụng cho những trường hợp cụ thể là khác nhau, nhưng nguyên tắc thực hiện thì giống nhau. Hãy làm những gì mà mình phải làm để khiến đời sống của chính mình phù hợp với những điều răn của Đức Chúa Trời. Đó chính là sự ăn năn. Sự ăn năn đến từ sự thay đổi trong tâm tưởng về cách chúng ta đáp ứng với Đức Chúa Trời và hiệu quả qua những kiểu hành vi khác nhau tương ứng với sự ăn năn đó. Sự ăn năn không bao giờ nên bị giới hạn ở một sự kiện duy nhất một lần. Nhiều cơ đốc nhân xem sự ăn năn như là một hành động ban đầu được hoàn thành ngay từ lúc bắt đầu đời sống theo Chúa. Nhưng thưa với quý vị, lời kêu gọi ăn năn của Đức Chúa Trời là ngay lập tức, cụ thể và cứ tiếp diễn. Nhiều cơ đốc nhân nghĩ rằng Martin Luther đã đóng 95 luận đề ở trên cửa nhà thờ Wittenberg, nhưng không mấy người biết những luận đề đó bàn đến vấn đề gì. Điều đầu tiên của 95 luận đề này đề cập đến điểm rất đơn giản. Khi Đức Chúa Giêsu khuyên chúng ta phải ăn năn, thì Ngài kêu gọi chúng ta đến với cả một đời ăn năn. James Barker, một nhà thần học và là nhà giải kinh, giúp chúng ta hiểu được điều này khi ông viết rằng ăn năn có nghĩa là càng nhận biết được tội lỗi thì càng xoay khỏi nó để nhận biết Đức Chúa Trời càng nhiều hơn. Khi sự hiểu biết của chúng ta về ba điểm này thêm lên thì hành động ăn năn của chúng ta phải được mở rộng. Thưa quý vị, tăng trưởng trong đời sống Cơ Đốc nghĩa là quý vị sẽ nhận thấy trong mình những điều mà không bao giờ quý vị cảm thấy trước đây. Đức Chúa Trời là nhân từ và Ngài sẽ từ từ bày tỏ cho chúng ta thấy những tội lỗi của mình. Nếu như Ngài bày tỏ tất cả cho chúng ta cùng một lúc thì có lẽ chúng ta đã ngã gục rồi. Cuộc đời của một Cơ Đốc nhân là hành trình của sự khám phá. Khi chúng ta nhận biết nhiều hơn về Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng sẽ khám phá được nhiều điều hơn về chính bản thân mình, và sự ăn năn của chúng ta sẽ phải sâu sắc hơn và động chạm đến những nơi đã bị giấu khỏi chúng ta khi trước. Sứ điệp của Giăng Báp-tít dẫn con người ta đến nơi họ thấy nhu cầu phải thay đổi và ước ao nó. Nhưng Giăng không thể ban cho họ năng quyền mà họ cần để thực hiện. Khi đối diện với một người nhận biết rằng họ cần phải thay đổi, thì Giăng Báp-tít đã bảo họ đi đến cùng với Đấng Christ. Ông nói rằng, về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp tem cho các ngươi ăn năn. Song Đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta. Ta không đáng xách giày Ngài. Ngài là Đấng sẽ làm phép báp tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Giăng Báp-tít là người lãnh đạo tuyệt vời vì ông nhận biết được những giới hạn trong chức vụ của mình. Ta có thể làm báp tem cho các ngươi bằng nước. Ta có thể giúp các ngươi bày tỏ lòng ao ước sống một đời sống mới và khác biệt của các ngươi. Ông bảo rằng Ta có thể khuyên răn các ngươi, ta có thể khích lệ các ngươi, nhưng ta không thể ban cho các ngươi năng lực để thay đổi. Những điều ta có thể nói cùng các ngươi, đó là sẽ có một đấng đến sau ta, Ngài sẽ ban cho các ngươi năng lực ấy. Khi Đức Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy, Giăng đã nhận ra Ngài chính là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi, như được chép ở trong Giăng đoạn 1 câu 29. Dĩ nhiên, khi làm như vậy, những người đang đi theo Giăng sẽ từ bỏ ông và trở nên những người đi theo Chúa Giêsu. Đó chính là điều mà ông đã muốn họ làm. Vậy là người giảng đạo vĩ đại này kết thúc sứ mạng của mình mà gần như rất ít người theo. Nhưng chức vụ của ông là cách thức để nhiều người đến với Đấng Christ. Giăng đã thực hiện những việc mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông và ông đã dọn xong đường cho Ngài. Ông không hề lôi kéo người ta đến với mình. Ông bảo họ phải đến cùng với Chúa Giêsu. Trong một kỳ trại kia, một cô gái đã nói với vợ tôi rằng em thật sự thích anh chàng kia, nhưng em nghĩ là anh ấy không bận tâm đến em đâu. Còn anh chàng kia thì lại nói với tôi rằng em thật sự thích cô ấy, nhưng mà em không nghĩ là mình có cơ hội. Tôi đã tự tin nói với anh chàng ấy rằng em hãy đề nghị hẹn hò với bạn ấy đi, hãy nói cho bạn ấy biết những điều mà em cảm thấy. Em cứ mạnh dạn bày tỏ, rồi em sẽ nhận được phản hồi khá tốt đấy. Rồi cuối cùng thì chuyện cũng đã xảy ra. Tôi không biết những điều mà anh ta đã nói với cô gái, nhưng rõ ràng là những lời đó nhận được phản hồi khá nhiệt thành. Thẳng thắn mà nói thì những lời nói của anh chàng nọ không phải là vấn đề quan trọng cho toàn bộ câu chuyện. Điều quan trọng là anh ta đã bày tỏ rõ ràng tấm lòng của mình với cô ấy. Và đó chính là những gì mà cô ấy nghĩ về anh. Đó là minh họa của sứ mạng của Giăng Báp-tít đấy, thưa quý vị. Ông đã biết rằng con đường duy nhất dẫn đến sự sống mới là đến cùng với Đấng Christ một cách cá nhân và trực tiếp. Rồi sau đó thì ông lại hỏi Ngài về nó. Tôi đã từng nói với rất nhiều người khá giống với anh bạn của tôi khi đến cùng với Đấng Christ. Họ nói rằng họ không biết phải nói gì trong lời cầu nguyện của mình cả. Rõ ràng những lời quý vị nói không quan trọng, chẳng có công thức nào cả. Hãy nói với chính Ngài quý vị là một tội nhân. Hãy thưa với Ngài về những tội lỗi của quý vị. Hãy thưa với Ngài quý vị cần được tha thứ. Hãy thưa với Chúa Giêsu rằng quý vị cần đến năng quyền từ nơi Ngài nếu quý vị muốn thay đổi. Hãy đeo đuổi Ngài như đeo đuổi người quý vị yêu. Tôi có thể nói với quý vị về thẩm quyền tuyệt vời mà Đấng Christ sẽ chào đón quý vị. Ngài đã hứa rằng phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Theo như Giăng đoạn 6 câu 37, cũng có thể xem thêm ở trong Matthew đoạn 11 câu 28. Ngài cũng phán rằng, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Matthew đoạn 7 câu 7, Đức Chúa Trời sẽ gặp quý vị. Thưa quý vị, nói chuyện với một vị mục sư, một người cố vấn hay một người bạn cùng niềm tin nào đó có thể rất hữu ích, nhưng họ không phải là người thay thế. Những người này có thể động viên khích lệ quý vị, họ có thể giải đáp được những câu hỏi của quý vị. Thậm chí, họ có thể cho quý vị biết những chuyện sẽ xảy ra khi quý vị đến với Đấng Christ. Nhưng khi đến cuối ngày, quý vị phải thực hiện điều đó và không ai có thể làm chuyện này thay cho quý vị được. Giống như minh họa lúc nãy, anh chàng và cô nàng chỉ có thể trực tiếp đến với nhau thì mới kinh nghiệm được mà thôi. Giăng Báp-tít đã nói với đoàn dân những chuyện sẽ xảy ra khi họ đến với Đấng Christ. Ấy là Đấng sẽ làm phép báp tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh. Từ báp tem có nghĩa là dìm mình xuống nước, nhúng mình xuống nước hay là ngâm mình trong nước. Dĩ nhiên, Đức Thánh Linh là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, nên khi Giăng nói rằng Ngài sẽ làm phép báp tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh, thì có nghĩa là Chúa Giêsu sẽ làm sạch quý vị trong sự sống của Đức Chúa Trời. Quý vị đi đến cùng Đấng Christ sẽ có một sự thâm nhập thánh khiết vào trong đời sống của chính quý vị. Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ chiếm lấy chỗ ở trong quý vị. Ngài sẽ được tuôn đổ ra trên quý vị giống như nước lan đi vậy. Không có chỗ nào là Ngài sẽ không đi qua. Giăng cũng mô tả phép báp tem này như lửa. Lửa thực hiện hai việc là tẩy uế và phá hủy. Đức Chúa Trời của chúng ta là ngọn lửa hay thiêu đốt. Khi Chúa Giêsu đổ Thánh Linh của Ngài thì những điều vô giá trị trong đời sống chúng ta sẽ bị đốt cháy. Hãy thử hình dung Giăng và Chúa Giêsu đang đứng cách nhau một chút khi chung quanh là những người đi theo họ. Giăng làm phép báp tem bằng nước, Chúa Giêsu làm phép báp tem bằng Đức Thánh Linh. Giăng có thể giúp đoàn dân bày tỏ ước muốn về một đời sống mới của họ. Chúa Giêsu ban cho họ năng quyền để sống một đời sống mới. Giăng không thể ban cho họ Đức Thánh Linh, còn Chúa Giêsu thì có thể. Thưa quý vị, có một bài làm chứng dưới đây mà tôi sẽ đọc lên và xin quý vị lắng nghe một cách cẩn thận, rồi tự hỏi chính bản thân rằng liệu trong những điều mà người này nói có cho thấy rằng anh ta hay cô ta nhận được những gì mà Chúa Giêsu ban cho hay không. Bà làm chứng như thế này: tôi lớn lên trong một gia đình Cơ Đốc và tham gia với hội thánh khi còn rất nhỏ. Lúc tôi khoảng chừng 16 tuổi, một vài người bạn của tôi có tham gia kỳ trại Cơ Đốc. Tôi quyết định đi cùng và nhận thấy những chuyện đang diễn ra. Khi lắng nghe người giảng dạy, tôi bắt đầu nhận ra rằng có nhiều điều sai trật trong đời sống của mình. Người giảng ấy thật tuyệt. Tôi thật sự muốn thay đổi. Vậy nên, tôi đã cầu nguyện giao phó cuộc đời mình cho Đức Chúa Trời. Kể từ đó trở đi, mọi chuyện đã khác. Không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng hôm nay, tôi đã được làm lễ báp têm để bày tỏ rằng tôi muốn sống một đời sống làm vui lòng Đức Chúa Trời và rồi sẽ được ở với Ngài trên thiên đàng. Thưa quý vị nghĩ sao? Trong lời chứng đó, không có điều gì là rõ ràng của một Cơ Đốc nhân cả. Người này chẳng hề đề cập đến Đấng Christ cũng như Đức Thánh Linh. Người này chính xác ở cùng vị trí với đoàn dân tập trung xung quanh gian mà thôi. Lớn lên trong một gia đình Cơ Đốc, tức là nói về lai lịch tôn giáo, đi trại và lắng nghe một người giảng dạy rất hay, cũng khá giống như việc đến và lắng nghe Giăng Báp-tít giảng ở trong đồng vắng. Rồi bắt đầu nhận ra nhiều sai lầm trong cuộc đời của mình và mong muốn được thay đổi. Cũng rất giống với những khán giả của Giăng Báp-tít phải không? Và rồi còn nói rằng, hôm nay tôi đã nhận lễ báp têm để bày tỏ rằng tôi muốn sống làm vui lòng Đức Chúa Trời. Đó là cách mà những người chịu dân làm phép báp têm cũng đã nói. Người này đứng cùng với dân. Anh ta hoặc cô ta chưa hề kinh nghiệm được điều gì khác ngoài những điều mà dân đưa ra. Anh ta xưng nhận mình rằng mình cần phải thay đổi và muốn thay đổi. Chỉ có vậy mà không có gì hơn. Có rất nhiều người như vậy trong các hội thánh ngày nay. Họ có lý lịch tôn giáo và cũng đưa ra những lời cam kết, nhưng họ chưa bao giờ nhận thức được nhu cầu lớn lao của mình về Đấng Christ và không bao giờ chịu đến với Ngài. Kết quả là họ chẳng bao giờ kinh nghiệm được sự sống của Đức Chúa Trời đang xâm chiếm dần dần trong linh hồn của mình. Họ nghĩ rằng mình đã có được những điều Kinh Thánh ban cho, nhưng lại thiếu mất đi phần trọng tâm của nó. Họ đang sống trong thế giới của thời cựu ước, và Chúa Giêsu đã đến để giải cứu chúng ta ra khỏi điều này. Giăng sẽ nói với họ rằng, hãy đi đến cùng Đấng Christ và Ngài sẽ làm báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh. Thưa quý vị, ăn năn là thay đổi trong suy nghĩ để dẫn đến những thay đổi trong hành động. Đức Chúa Trời đã mở những đường biên giới của thiên đàng ra và mời gọi những ai muốn sống dưới phước hạnh và sự tế trị của Ngài. Thiên đàng là một vương quốc, đồng nghĩa với việc chúng ta hạ mình ở dưới luật pháp của vua. Thánh Linh của Đức Chúa Trời có thể phá bỏ quyền lực của ma quỷ trong đời sống của chúng ta và dẫn chúng ta vào trong một định hướng mới làm vui lòng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài khi chúng ta đến với Đức Chúa Giêsu Christ trong đức tin và sự ăn năn. Chúng ta hãy đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Cha nhân từ, ước ao lớn nhất của con là được sống với quyền tể trị của Ngài như một công dân ở trong vương quốc của Ngài. Xin giúp con có thể tăng trưởng trong cuộc sống mới này bằng chính năng quyền của Thánh Linh Ngài. Xin bày tỏ những tội lỗi giấu kín mà trước đây con không hề nhận biết. Xin giải cứu con khỏi sự đuôi mù khiến con không nhìn thấy được sự thật về chính bản thân con. Xin cho con thấy nhiều hơn vinh hiển của Ngài để con có thể thờ phượng Ngài một cách trọn vẹn. Con dâng lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.